Tình yêu của cha, ngày 17 tháng 4 năm 1977.
Một hoàng thượng đế vô cực đại thiên tôn, các con yêu dấu, hôm nay cha đến với các con trong tình yêu thương thánh thiết. Và điều cha muốn nói với các con hôm nay là tình yêu của cha, mà tôi sẽ chỉ có thể diễn tả lên phần nào bằng thứ ngôn ngữ hẹp hòi và hết sức hạn chế của tình gian. Thật vậy, không một lời nói nào, một thứ ngôn ngữ nào có thể nói lên được hết, diễn tả được trọn vẹn tình yêu của cha. Các con ơi, cha là tình yêu là cha. Tình yêu của cha tuôn thao bất tuyệt, chảy ngập tràn lao lắng trong càn khôn vũ trụ, có muôn loài vạn vật tan khắp cùng mọi ngõ ngách của cuộc đời. Tình yêu của cha thể hiện trong nhịp sống lung linh tuôn chảy, trong từng hơi thở của vũ trụ, trong mọi tế bào đang lung linh, đang rung động trong cái sinh hồn của trần gian. Có thể nói tình yêu của cha thể hiện vô cùng vô biên, mà chỉ khi các con đã ngộ được chân lý, các con mới nhận ra sự hiện diện tình yêu của cha ở mọi nơi mọi lúc. Các con ơi, cha yêu các con vô bờ. Tình yêu của cha hiện diện cả trong sự cả trong ác tuyệt, cả trong tiếng khóc, cả trong nụ cười của trần gian. Tình yêu của cha nằm trong luật luân hồi, luật nhân quả, luật tiến hóa của vạn vật nhân loại. Vì yêu nên cha cho các con học hỏi và tiến hóa. Vì yêu cha cho các con học làm chính thật, học làm thảo mộc, học làm cầm thú, rồi học làm gì theo quy trình tiến hóa tự nhiên. Vì ý nên cho các con học vô trần, học ác tuyệt, học làm điều ác tuyệt theo sự phát triển của hạ trí, theo sự phát triển của phàm ngã, để rồi các con bị đọa xa, rơi đến một lặng trong biển mê, tạo ra nghiệp quả, để phải bị trả quả, bị hồi quả, bị luân hồi chuyển kiếp. Qua bao thăng trầm, với những bài học thức thời, giúp các con phát triển phàm ngã, quá bao đổi thay, mới đủ vị vô cay mặn đắng ngọt bùi trong quy trình tiến hóa của các ba phần thi. Khi đã thấm thí mùi vị của đau khổ, thấm thí cái hư ảo của kiếp người, thấm thí cái giả tạm của cái gọi là hạnh phúc ở trần gian, các con sẽ bước sang một giai đoạn mới, bước vào một cuộc hành trình để tìm về giải thoát. Trong cuộc hành trình này, các con sẽ gặp sự tranh chấp, sự tiếng gọi của phàm ngã và tiếng gọi của tư ngã. Và như vậy, các con sẽ có dịp học bài học về ý chí, về nỗ lực, về lòng can đảm, về sự nỗ lực, về lòng yêu thương, về hạnh sáng suốt, vân vân. Nói tóm lại là học ba chữ đi, cứ, dũng. Nếu là các con sẽ học đi, tức là học yêu thương, học cứ, tức là học cái gì sẽ sáng suốt, học xây dựng là chuyển tác, và học dũng là học rèn luyện ý chí. Nếu giải thoát, các con phải thấm nhìn sẽ thuộc vào ba chữ đi cứu chuyển, mà sự phân tích giữa áp lực và sự chuyển này sẽ giúp đỡ các con cơ hội học ba chữ đó và giúp các con phát triển. Tại sao sự phân tích giữa áp lực và sự chuyển lành lại giúp các con tiến bộ? Tại sao sự xung đột giữa phàm nhỏ và chư nhỏ, tức giữa cái ta thật và cái ta phàm phu, lại giúp các con tiến hóa? Thế nào là tiếng nói của chư nhỏ? Thế nào là tiếng nói của phàm nhỏ? Tiếng nói của phàm ngã là tiếng nói của lục căn lục trần, tiếng nói của ác thực, tiếng nói thúc giục các con hành động trái lương tâm, thúc giục các con tránh chấp, hận thù, ganh tị, tham lam, ích kỷ, thúc giục các con chỉ muốn lợi cho mình, sướng cho mình, dù có phải gây đau khổ cho người. Một các con lười biếng, chán nản, bế trễ, buông xuôi. Tiếng nói của chú ngã là gì? Tiếng nói của chú ngã là tiếng nói kêu gọi các con quay về sự chuyển lành, kêu gọi các con sống theo lương tâm, thúc giục các con yêu thương, tha thứ, hy sinh vì người hơn vì mình, làm điều gì với niềm vui hạnh phúc cho người, giúp các con kỹ năng tính tấn phấn đấu vươn lên trong nghịch cảnh. Đấy là tiếng nói của chú ngã. Sự phân tích giúp phàm nhỏ và chú nhỏ thật hết sức quyết liệt. Có người ở giai đoạn đầu của sự phát triển chú nhỏ sẽ rất dễ dàng bị khống chế bởi phàm nhỏ, rất dễ nghe theo lục căn lục trần để làm bao điều ác nghiệp, bao điều trái lương tâm. Gọi của chú nhỏ ở giai đoạn này sẽ gian lên một cách yếu ớt. Do đó, có người sẽ phấn đấu hết sức yếu ớt với tội lỗi, với ác thực. Do như vậy, nếu phàm ngã thắng, chú nhỏ phải thua, và con người dễ dàng xa ngã vào tội lỗi, ác thực. Giao ác thực là tạo nhân không lành, nhân không lành thì trái không ngọt, trái không ngọt thì gặp đắng, gặp cái đắng, nếm chịu đắng, nếm chịu đắng tức là nếm mùi đau khổ. Và cứ như vậy, cứ làm tội lỗi, tạo tội lỗi, tạo nghiệp chướng, rồi bị nhồi quả, bị đau khổ, nghịch lạnh trong đau khổ. Cho đến khi có người khắc sợ đau khổ, không dám làm điều gì để tạo nên nghiệp dữ, rồi lấy người đau khổ nữa. Thì khi ấy, chỉ khi ấy con người mới chịu, mới bắt đầu lắng nghe nhiều hơn tiếng nói của chúng ngã, phát hùng tâm, dùng ý chí để vượt lên dần dần sự thấp hèn tội lỗi, để giải thoát khỏi sự thấp hèn tội lỗi và cán đảm dứt khỏi nghiệp dữ, để tiến bước vào nghiệp lành. Cứ như vậy, các con sẽ tiếp tục tiến lên theo đà phát triển của chân ngã, cho tới khi sự phát triển này hoàn tất. Khi ấy là lúc con được hoàn toàn giải thoát, giải thoát khỏi cái dần lẫn quẩn chuyển kiếp luân hồi. Ấy là lúc mà chủ linh hồn đã thực sự trưởng thành, đủ sức để vượt qua khỏi nhục từ của bản thể, để hòa vào cái đại hồn của chủ trụ. Chủ ngã hòa với đại ngã, chủ linh quan hòa với đại khứ linh quan. Các con ơi, mỗi các con đều phải có dịp lớn qua sự tinh túc của chư ngã và phàm ngã. Khi sự tinh túc càng mãnh liệt thì các con sẽ càng có dịp học được bao nhiêu kinh nghiệm quý báu. Chúng đã có dịp học với nữ sự phát triển của phàm ngã bằng hùng tâm vũ khí. Phàm ngã sẽ hương dữ nhức nhối để chống chọi lại với ý chí của chân ngã. Khi nó cảm thấy bị thua thiệt, tại sao lại có sự hương dữ nhức nhối chống đối này? Vì các con ơi, chân ngã thì đòi các con vì người, ý người, đời các con quên cái ta phẩm phu đi, quên mình đi, nghĩa là bắt các con nhẫn nhục, hy sinh, chịu đựng, chịu đựng hy sinh thì cảm thấy bị thiệt thòi, cảm thấy mất mát. Cái ta phẩm phu nó sẽ dấy lên, nó sẽ thấy nó bị thua thiệt, nó thấy nó bị sâu ngã kềm chế nó, nó bứt phá và nó gây cho các con nhức nhối, đau khổ. Đó là những lúc các con nghe mình xót xa, đau khổ khi phải hy sinh, khi phải chịu thua thiệt cái phàm ngã của mình, khi phải sống cho người hơn cho mình. Các con ơi, lúc ấy các con nghe đau khổ xót xa, nhưng cái đau khổ này là gì, cái xót xa này là gì? Các con ơi, đấy là sự dâm sức của phàm ngã khi nó thấy nó bị bại cảnh và bị khống chế bởi ý chí của chân ngã. Loại đau khổ này nếu các con hiểu nó, các con sẽ thấy nó không là đau khổ thật. Thứ đau khổ này nó lại rất giúp ích cho các con. Thứ đau khổ này là mầm mống của sự thăng hoa tư tưởng, mầm mống của sự thăng hoa, sự vượt thoát của đời sống tâm linh. Nó là chất xuất phát đánh rút vào sự rèn luyện hùng tâm vững tiến, Con ơi, sự đau khổ này, sự đau khổ từ những hy sinh mất mát của thòm ngã, chính là mầm mống của tự do và hạnh phúc thật sự. Các con yêu dấu, cha vừa lục thực với các con vài khái niệm tổng quát, vài nét hết sức tổng quát về lực tiến hóa của vũ trụ. Tình yêu của cha hiện diện trong đó. Quá bao thăng trầm, quá bao đau khổ đắng cay, học hỏi bao kinh nghiệm quý báu. Ngày đoàn viên hội ngộ giữa cha và các con, tức là giữa tiểu hùng và đại hùng của vũ trụ, sẽ cảm động, sẽ đẹp đẽ, sẽ vinh quang và hạnh phúc biết bao nhiêu. Các con yêu của cha, cha giúp linh hồn của cha ra thành những tiểu hùng phân lưu với chúng, cho chúng đi học hỏi. Cha cho chúng đi hay cha cho các con đi học hỏi, nhưng chính là cha học hỏi. Cho nên cha có mọi trạng thái mà từng trẻ đang có. Các con cay đắng, đau khổ, vui cười là cha cay đắng, đau khổ, vui cười ý như vậy. Hồn dữ của cha rung động theo những rung động cảm xúc của cõi trần. Các con ơi, các tử hồn ơi, từng gian phù tuổi là cha sụp sùi nhỏ lệ. Các con nhục lặng trong đau khổ, bị nhồi quả, bị đọa xa, giữ giữa tâm trí bi kịch của trần gian, nhưng chính là những tử hồn của cha. Hay đúng hơn nữa, chính là cha đã trải qua những trạng thái đó. Các con yêu dấu ơi, yêu các con biết nói sao vừa. Nếu chưa thoát được màn u minh của phàm ngã đang vô độc, chưa ngộ được tình yêu của cha, nó sẽ chống bán cha với bao lý luận khắc khe, với bao lý luận chẳng hạn như cha bảo cha yêu con, sao còn có trừng phạt, sao còn nhồi quả, sao còn bắt con người đau khổ một lặng trong bể nước mắt, với những thảm kịch đầy dẫy hận thù xấu xố giết chóc, đầy dẫy sự bảo tàn, đầy dẫy những bất ức bất công. Cha ở đâu? Thượng đế ở đâu? Tại sao để cho chiến tranh cứ gào thét đe dọa khắp nơi, mà trong khi thân phận con người lại quá nhỏ nhoi, quá lẻ loi, quá bơ vơ lạc lõng? Thân phận con người luôn bị kềm kẹt, bị đe dọa từng phút từng giây bởi bao bất tắc của cuộc đời. Thượng đế đâu? Sao không nhìn thấy cảnh trần gian đang ngập tràn máu lệ, lực lượng ma vương đang thao túng trần đời? Thượng đế ở đâu? Cha ở đâu? Có cha hay không? Có tình yêu của thượng đế hay không? Các con ơi, cha đây, cha đang ở đây, cha đang ở trong các con, cha đang ở giữa tim các con, cha đang ở trong lòng vũ trụ, cha đang bàn bạc khắp nơi, trong không gian, trong thời gian, trong muôn loài vạn vật. Các con ơi, cha đang ở đây và cha sẽ trả lời cho các con rằng cha sẽ trả lời cho những đứa không hiểu cha, cho những đứa cách mất cha để nó hiểu rằng vì cha yêu con nên mới có trừng phạt. Trừng phạt là bắt tiểu hồn của cha dẫn lấy trách nhiệm của mọi hậu quả về những sai trái của nó. Trừng phạt con nhưng chính là trừng phạt cha. Các con cảm thấy bị trừng phạt thì cha cũng cảm thấy cha đang bị trừng phạt. Cha cho các con đau khổ vì các con phải đau khổ để thấm nhuần ý nghĩa của đau khổ, phải nhập lặng trong hận thù xấu xố giết chóc để mới sợ hãi chán ngán hận thù xấu xố giết chóc và phát tâm yêu thương. Thảm kịch của chiến tranh là gì? Thảm kịch của chiến tranh từ đâu? Có phải chăng nó nảy mầm từ những tư tưởng xấu xa của con người, của chính các con? Có phải chăng nó nảy mầm từ những tham vọng vô bờ, từ lòng kiêu ngạo, từ lòng danh tự, từ lòng ích kỷ nhỏ nhen của các con? Những tư tưởng xấu xa ấy có phải chăng là những nhân thứ đã cấu tạo thành kết quả ân độc là chiến tranh giết chóc lẫn nhau? Và rồi các con ơi, máu phải đổ, lửa phải rơi, phải đổ phải rơi cho đến khi có người sợ hãi cảm nhận cảnh đó để buông vũ khí, để rồi giả từ xấu xí nhau, để nhìn nhau, để thấy yêu thương, để thấy sợ hãi giết chóc, và để cùng nắm tay, để cùng bắt tay nhau sống chung vinh đệ. Các con bảo rằng bạo lực đang tràn lan, đang thao túng toàn đời, đang vô bao giúp ích bất công ơi. Các con ơi, có phải chăng nó cũng là kết quả trưởng thành từ những mầm mống hư hoại trong tâm các con? Nhưng có như vậy, có như vậy mới có dịp cho các con học hỏi, có như vậy mới có dịp cho các tiểu hồn của cha học hỏi tiến hóa. Nó cũng cần thiết. Vì sao? Vì phải có bị giúp ích, phải có chịu bất công, có người mới khao khát đi tìm sự công bằng, có người mới khao khát tìm về chân lý. Các con thương yêu, sứ tình của cha tuôn bất tận, nghĩ sao cho hết, biết nói sao cho vừa. Chỉ khi các con đi đến chỗ vô vi mới thấu hiểu được tình yêu của cha, mới cảm nhận được sự hiện diện của nó, chán hòa tiềm ẩn bàn bạc khắp nơi tấn càng khôn vũ trụ. Cho nên cha mỏi mòn trong cái duy sức, các con đến được chỗ vô vi. Cha mỏi mòn trong cái duy sức đầy cảm xúc thiêng liêng đẹp đẽ nhiều vũ đó, cái duy sức mà các con thấu hiểu được tình yêu của cha, cái duy sức mà các chữ hồn của cha đạp đổ cái vỏ thấp hèn của nó để hòa tan trong đại thể, để cùng trở dây mới kiếm đàn qua nhạc khúc nhớ như cùng đại nhã. Các con ơi, các con có nghe gì không? Các con hãy lắng nghe đi, các con hãy lắng nghe tin cha đang thưởng thức nhớ như. Các con có nghe gì không? Ông ba của đại hùng đang chứng minh, đang chứng minh thống thiết trong vũ trụ, đang gian linh kêu gọi thiết tha, nhắc nhở tử hùng nhớ nhung người tội xa xưa. Trở về đi, về cố xưa chúng cụ, hỡi các tử hùng yêu dấu của ta. Tiểu hùng ơi, tiểu hùng ơi, kìa hãy lắng nghe, đàn đại hùng đang tấu khúc vô vi. Tiểu hùng ơi, hãy xua đi hòa đi. Thôi, chọn yêu dấu về các con của cha. Cha dừng ở đây, nhưng tình yêu cha thì vẫn còn tuôn chảy mãi.
Rồi sẽ có những cơn khổ nạn xảo đảo, các con lung tung không biết ra sao, cho nên muốn nhờ cha chiếu dạy cái cách gì, phương pháp gì, cái cảnh mang gì để cho các con gìn giữ để qua được cơn này. Cha thấy rằng việc các con hỏi đây thật cũng có cần thiết cả. Cho nên hôm nay dịp này cho dạy luôn, nếu các con tiếp để lo cấp cứ mình thì nhớ những điều sau đây. Thứ nhất, niệm danh cha, tức là niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, và niệm ngày đêm đi đứng nằm ngồi, mẹ con bất kể nhớ chỗ này. Các con này chưa biết danh cha, hoặc còn nghi ngại, hoặc chưa rõ, hoặc chưa quan niệm, thì cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc rằng niệm Nam Mô cứ khổ cứ nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Đó, niệm danh cha, hoặc rằng chưa biết thì niệm A Di Đà Phật, hoặc niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Đó, để làm gì với con? Để cái tư tưởng con nhờ sự trì niệm này mà nó trụ lại, nó bớt vọng động, nó đỡ bị phân tán. Nhờ vậy các con trụ được một chút thanh điển cho con. Nhờ chút thanh điển này để cứu khổ cứu nạn cho con đó nha con. Các con nhớ, khổ nạn là do cuộc đó nha con. Cuộc biển nó thành nạn nha con. Con nào cuộc quá nhiều thì sẽ bị khảo đảo rất dữ, ra nặng thì có khi rơi luôn nha con. Đó, cho nên nhờ sự trì niệm để cho tư tưởng con nó đỡ bị phân tán, nó được tự chức, đó, nó đỡ vận động, để rồi nó được chức thanh nha con. Đó, cho nên các con nhớ niệm danh cha, niệm danh cha hoặc A Di Đà Phật, hoặc Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn cũng được, nhưng như con nào thức giác được, hiểu được muốn dân cha càng quý càng, vì muốn dân cha là muốn đức dân chủ nhân ông điều khiển cái bản thể con là phần hồn con đó. Bà cha đã nói ở trên về cái ý nghĩa dân, Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn đó con, cái ý nghĩa của cái dân cha đó. Cha con nói ở trên đó, thì rồi cha nói thêm, con niệm dân cha để tụ chủ nhân ông, để cho chủ nhân ông sáng suốt. Các con công phu cố gắng một, bây giờ phải 10 lần hơn con, vì cuộc khí càng lúc càng tăng. Các con phải cố gắng nhiều hơn trước nhiều lắm nha con, thiên năng hơn, tinh tấn hơn nha con. Rồi ngoài ra các con phải nhớ điều này. Thứ ba, con phải giữ và cũng cần thiết luôn, đó là ăn chay kỳ. Các con mình nhớ mang lời cấp bách lắm các con. Nhịp pháp đang khảo đạo và sẽ khảo đạo rất lớn. Các con phải nhớ giữ hạnh tiền chay đi con ơi, để cho bớt chuột nha con. Mỗi ngày các con nuốt vô những con thú xa thịt mỏ kia, dằn vuốt vuốt bao nhiêu chuột biển vô con. Màn này lo mà tống bớt chuột, đừng kiếm cơ hội vuốt thêm chuột con. Ngoài ra như cha đã nói ở trên, hả? Chuột biển con thú, ngoài ra chuột biển con thú này rồi có bạch khí nữa con. Cha cho biết hả, màn này bạch khí trong xa thịt rất nhiều. Con nào hả con nghĩ rằng thịt cá dinh dưỡng hơn, cha cho rõ nha con, đừng tưởng độc khí rất nhiều nha con. Rồi đây các con sẽ thấy những thằng nào ăn cá thịt sẽ có lúc mẹ con bị khảo đảo dữ lắm con ơi, vì độc khí đó con. Nào rằng bính quản, nào rằng đứa thư chuyện nha con, cha cho biết vậy đó. Thôi con ơi, hãy giữ cơ thể con quen với thảo mộc đi, lo mà tập cho nó quen với thảo mộc với rau cỏ đi con. Màn này việc đó cũng dần rất hợp thời với con. Cơ thể con lo mà làm quen với rau cỏ thảo mộc, vì rồi sẽ có lúc con thấy nha con, những đứa này cơ thể có quen với thịt cá, sẽ có lúc thế con cơ thể con không chịu nổi vì không còn hả con có mà ăn nữa con. Con đừng tưởng sẽ có lúc dùng rau cỏ đổ nhục để sống qua ngày nha con. Và rồi cơ thể qua quen với thịt cá không chịu đựng nổi cái này nha con, rồi chỉ có thể nhào nha con. Đó, cho nên tập cơ thể quen với thảo mộc rau cỏ đi con. Màn này cá thịt cũng bắt đỏ lắm rồi con ơi. Thôi con ơi, rằng đây không phải là lúc, đây không còn là cái lúc mà các con còn xa đó, còn tinh toán, còn phân vân, còn suy nghiệm về vấn đề ăn chay, ăn thịt cá, ăn mặn nữa rồi con ơi. Đây không còn là lúc xa đo phân thiệt nữa rồi, mà phải thấy rằng đây là lúc con phải lo sống qua ngày thôi. Ăn để mà sống qua ngày, đừng chơi ngon dở nữa con ơi. không còn là lúc để các con giữ cái tinh thần cha đo không thiệt ngon dở lo tới cái khẩu vị của con nữa con. Lo tập quen sống đơn giản đi con, bớt nhu cầu đi con, giải bớt khổ cho mình nhờ mình biết thức giác. Sống đơn giản hơn, đừng quá nhiều ăn thức uống nữa con ơi. Cái đó sẽ có lúc khảo con, khảo đảo con nhiều lắm nha con. Dạ, cho nên thức giác, lo mà ăn chay cường đi con. Sống qua ngày, tập cơ thể quen với thảo mộc, quen với rau cỏ. Cái việc này hữu ích cho con luôn, vừa giữ thanh điển, giữ chức thanh, nhờ con ăn chay, nhờ không giúp được điển của con phu vô, nhờ không đem mặt phu vô mình nữa con. Đà, chỗ này rồi thêm vào đó cũng rằng thực tế luôn, cũng hợp thời luôn, và cũng giải bớt khổ cho các con, tập cho các con quen lần với cuộc sống đơn giản đảm bảo, tập cơ thể quen với thảo mộc rau cỏ, với những thức ăn bình dị đơn giản, để rồi khi tới việc nó đỡ khỏi con nha con. Quen ca thịt tới chừng đó chịu không nổi đâu con, tới chừng cơ đoái khổ rồi chừng đó mà xem. Những đứa quen thịt cá rồi con quay nha con. Đã, cho nên cha hỏi rằng nhắn nhủ với các con phải lo tích bắp ăn chay chục, vừa giải bớt nghiệp pháp, vừa được trẻ con chức giữ chức thanh điển, rồi vừa hợp thời và hợp lý luôn nữa con nha. Đò, còn tốt hơn nữa, còn như con chưa biết cha, chưa nghĩ tới chỗ này, con về tới cảm thật tốt rồi, là cũng về tới chỗ sáng suốt, tới chỗ chuyển hơn giấc ngộ thanh tịnh hả con. Đà, con đã về tới nơi sáng suốt cũng được, rồi sẽ từ chỗ sáng suốt này để con về tới cha nữa con. Đà, cho nên bây giờ các con nói rằng nguyện sức hồn đi đánh lễ cha nửa tiên và đúng luôn con, vì từ đó con ra đi, bây giờ con phải trở về đó. Con rõ chưa, cha là ai? Là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, là đại hồn của vũ trụ. Tử hồn này muốn trở về đánh lễ đại hồn hòa, làm một hòa hợp làm một với đại hồn, trở về chỗ của nó tốt thiên con.
Người cố gắng tập trung nên nó mới đo lường được cái công phu cái gì. Cái người này nói tôi theo này người đi theo kia, nhưng mà tâm mình có một thôi thôi thì mình thấy mình nhẹ nhõm lắm, thì mình mới đỡ đó. Rồi nó tu một thời gian nó thấy là tới là cái này cũng như cái kia như thời hòa cái người đó cái đó là trình độ chưa tới thế giới, trình độ chưa tới cho hết cuộc cũng có một à. Nhất bổn tán lãng phù, mà lãng phù chứ nhất bổn có cái gì nữa.
Con khi biết rồi chỉ có một mà thôi, chia rẽ tử hiền hả con, chỉ gây ra cuộc thôi con, tệ đoan từ đó mà sinh ra thôi. Các con phải thức giác để hòa hợp, và cho biết đứa nào còn cái tinh thần tử hiền chia rẽ công cao ngã mạn,
xâm ra hở tâm, chứ vợ không đến với nhau, không biết hòa hợp. Những đứa này rồi cho vợ sẽ bị gạt khỏi tên vô Long Hoa con. Vì Long Hoa là thế giới đại đồng, xã hội Long Hoa là xã hội thế giới đại đồng con. Những đứa có tinh thần thương yêu, vinh đợi, biết hòa hợp hòa ái mới vô đó thôi. Còn đứa nào còn tự hiền chia rẽ ngăn cách nọ kia hả con, không chịu vui gặp, những đứa này bị gặp tên khỏi sổ. Cho cha rõ vậy đó. Cho nên mà rồi thôi đừng nói tới Long Hoa xa xôi, nói tới chuyện gần là các con tu để tiến. Con nào vui gặp thì đi lên, con nào tự hiền chia rẽ đi xuống, biển đi xuống con. Con tu vô vi các con phải biết vui hòa tâm tư hòa ái thiên yêu vinh đệ thể hiện một cách đúng đắn tử tế hòa ái hòa hợp hết hả con. Vui hòa đi lên dẫn dắt tử hiện chia rẽ đi xuống, biển đi xuống con. Đó, cha nói vậy đó, đừng nói xa xôi tới Long Hoa. Hiện tại con tu muốn tiến phải hòa, phải hòa phải thương vui hòa thương mới đi lên được.
Dạ kính thưa cha, có một số bạn đạo còn chưa hiểu là hội Long Vân như thế nào và hội Long Hoa như thế nào, xin cha vui lòng vậy đó.
Thực sự rằng là một thôi con, nhưng rồi chia ra vài chặng để sẵn thử hả con, chia ra vài chặng để sẵn thử, cũng như ở thế gian là những vòng khúc khảo bán kết chung kết vậy thôi con. Và cho nên hả con, sắp tới đây sẽ có cơ hội rất 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 nhiều để có chỗ hoàn thảy bếp, tẩy rửa bếp cho những thành phần chậm tiến nhiều, hả con, chết nhiều, đúng mức của ma dữ phải bị tiêu trong ma này. Đó. Rồi qua giai đoạn này, chuyển tiếp, các con sẽ có cơ hội để tu tiến dễ tu hơn. Và rồi chừng này phải lo đi nước rút để đi tới một cái chặng gọi là chung kết. Chừng đó sàn phải thanh lọc kỹ hơn mẹ con, chọn gặp dần giống tốt để vô thiện như thanh đức. Cho nên các con giờ đây thức nhắc thì phải lo nước rút để được vô bán kết. Vô được bán kết thì mới vô được chung kết chứ con. Cho nên hả, tân dần vài niên này dần là cơ sàn thảy được thâm lập, để bỏ bớt một số linh hồn cặn bã, những nọc độc, những dân do xấu làm nguy hại cho xã hội, sẽ có chỗ thâm lập bớt. Những đứa nào lo tu tiến, giữ được chức thanh điển, giữ chức phước không còn, thì mới qua được chặng bán kết này. Đó. Rồi sẽ qua chặng bán kết này các con.